Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2004, như thường lệ sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 158. Kỳ rồi đó đại chúng học cái đoạn mà nói về thần thông đó, nên để ý tóm lại cái chữ thần thông mà theo kinh điển định nghĩa đó là bất tư nghì, vô ngại tự tại, gọi đó là thần thông. Mà nếu định nghĩa được kỹ theo như cái văn tự cú pháp đó, thì ta gọi là bất tư nghì danh thần. Chữ danh tức là gọi, những cái sự kiện màu nhiệm bất tư nghì thì người ta gọi đó là thần. Còn vô ngại tự tại danh thông, cái công dụng vô ngại tự tại gọi cái đó là thông. Thành ra thần thông là bất tư nghì vô ngại tự tại, tức là thần thông vậy. Thế thì là cái người nào mà nó có một cái sự an lành, sự giải thoát, sự vô ngại, nó đạt tới cái trình độ cái là vô ngại tự tại. Ở trong môi trường nào, ở trong hoàn cảnh nào, ở trong xã hội nào, ở trong một cái thế giới đó, ở trong cái chế độ nào, dầu đó là quân chủ lập thiên, quân chủ chuyên chế, rồi trong đó là cái chế độ tổng thống chế, hay là thủ tướng chế, hay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay là cộng sản chủ nghĩa vân vân, mà cũng vô ngại tự tại. Và đối với các giai cấp, dù đó là Bà La Môn, Sắc Đế Lỵ, Phệ Xá, Thủ Đà La, hay là những người thượng lưu trí thức, những người bình dân giản dị, mà cuộc sống của cái người này được hoàn toàn không có chia rẽ, không có giai cấp, không có đau khổ, không có kỳ thị, được vô ngại một cách tự tại tuyệt đối, thế thì người đó là người có thần thông đó. Chúng ta hãy bỏ cái nghĩa thần thông với cái trí tưởng tượng là độn kim, độn mộc, độn thủy, độn hỏa, độn thổ, giống như là Na Tra với Dương Tiễn ở trong cái chuyện Phong Thần đi. Đừng với chúng ta hãy bỏ cái quan niệm thần thông là giống như là Tôn Hành Giả mà Cân Đấu Dân, một lần Cân Đấu Dân là 1.880 dặm. Cái đó là các nhà văn người ta đặt ra đấy, ta tưởng tượng ra dùm cho mình đó, ta nói để nghe như vậy đó, nó có cái ý nghĩa khác của người ta. Mà nếu mà mình dùng cái đó mà mình để cho nó in vào trong cái tâm trí của mình mà mình tưởng tượng, đó là một cái sự sai lầm vô cùng nguy hiểm. Cho nên bất tư nghì vô ngại tự tại là người đó là thần thông. Cho nên thần thông trong kinh điển là thường thường là du hí thần thông tự tại. Cái người đó ở trong mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh, mọi môi trường, mọi chế độ chính trị, mọi giai cấp đều vô ngại tự tại. Và cái người đó đối với lớn, nhỏ, rộng, hẹp, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều vô ngại tự tại. Bởi vì lớn cái người này, người ta biết là lớn là lớn đó của cái nhỏ, nhỏ là nhỏ của cái lớn, hột vi trần là nhỏ nhưng mà nhỏ của cái quả địa cầu. Đối với quả địa cầu nó là nhỏ, quả địa cầu gọi là lớn, chứ kỳ thật là gom vô số vi trần gom lại nó thành ra cái lớn kia. Cho nên cái lớn kia tương quan với cái nhỏ kia là cái nhỏ của cái lớn. Vì vậy cho nên là hột vi trần, cái giá trị của nó vẫn là vật chất, là địa đại, giống như cái quả địa cầu là địa đại, là vật chất vậy. Đó là cái giáo lý tương tức tương nhập, đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, chư pháp tương tức. Thầy để cái đó mà nhớ về cái ý nghĩa thần thông, chứ không là quan đường đó, là quyển quạch đó, là sống bằng tưởng tượng mà không bao giờ có, và có cũng không được cái gì. Máy bay công cộng chở một lần 700 người từ Âu sang Mỹ, từ Mỹ sang Úc, mà những người được đi trên đó cũng không hề có được sự an lành, sự giải thoát nào. Thế thì nếu thần thông mà bay đi trên mây được, giống như máy bay công cộng đã từng chở, thì những người được đi mây về gió đó cũng không hề có sự an lạc nào hơn là có khi là đi rồi về một trận rồi về tự tử cũng có. Là vì tại vì mình đi mình giải quyết vấn đề công ty, vấn đề nợ nần, vấn đề tiền bạc mà giải quyết không xong thì chỉ còn cách là tự tử thôi. Thế thì đi mây về gió có đó mà không có gì gọi là bất tư nghì vô ngã tự tại cả. Phải hết sức để ý về cái đó mà tư duy, mà quán chiếu. À, bên này tiếp này, Bồ Tát thì thân và tâm đều tự tại. Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, khắp đến vô lượng vô biên hằng xa thế giới, không bị chướng ngại mà tâm Bồ Tát thường định không động. Đấy, để nói lên rằng cái chân lý duyên sanh, Bồ Tát tâm, Bồ Tát thân nó có tương quan duyên sanh cùng toàn thể những cái hiện tượng vật chất trong vũ trụ. Hiện tượng vật chất trong vũ trụ nó là một cái phần dữ kiện, một phần chất liệu để làm ra cái thân của Bồ Tát. Ngược lại thân tâm của Bồ Tát cũng là một chất liệu, cũng là một dữ kiện để góp phần trong cái hiện tượng dương sanh của hiện tượng giải pháp dương sanh của vũ trụ. Đó là cái câu vừa học đây, đó là để nói lên cái chân lý dương sanh có tương quan tương duyên. Do pháp này có mà pháp kia có, pháp kia có mặt mà pháp kia hiện diện mà pháp này hiện diện, do có pháp này hiện diện mà pháp kia cũng hiện diện, nó tương quan tương duyên. Thành ra là nói như vậy để cho mình hiểu cái chân lý tương tức tương nhập. Trong pháp này có chất liệu của pháp kia, trong pháp kia có chất liệu của pháp này. Kể cả trong hữu tình nó có cái chất liệu của vô tình, mà trong hữu tình nó cũng có cái chất liệu của hữu tình. Tương tác tương nhập, nó đi vào nhau mà để nó duyên sanh, để nó hiện khởi. Hàng thánh văn bích chi Phật, dầu có thể sử dụng thần thông nhưng không thể biến thanh nhỏ như vi trần khắp đầy vô lượng hằng hà xa thế giới. Đây là nói thanh văn duy giác, cái là cái trí tuệ chưa có khả năng nhận thức được cái chân lý tương tích tương nhập của toàn thế giới. Thanh văn bích chi Phật, lúc thân động tâm cũng động theo. Bồ Tát không như vậy, thân dầu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ. Bồ Tát thân dầu chẳng động, ngồi đây nè mà thân mà tâm đến, tâm dầu chẳng động mà thân đến tất cả chỗ. Là vì Bồ Tát biết rằng là hiện tượng giảng pháp này là nó di quyển từ lâu rồi, cho nên thân tâm này cũng đều như quyển. Do vậy cho nên hiện tượng giảng pháp dương sanh này có ở đâu thì tâm Bồ Tát, thân Bồ Tát có ở đó. Vì sao vậy? Vì nó đồng một chất liệu của duyên thanh như nguyễn kia. Do vậy cho nên là tâm và thân gì cũng vậy, tâm vào tận động mà thân đến khắp tất cả chỗ. Thân đến ở đây, đến mà không cần phải đến. Giống như là đất mộc nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm vô hạnh nghiệp, phi hạnh nghiệp đờn chỉ viên thành bát dạng môn sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Đất mộc cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cho nên là một thân của Bồ Tát là cùng với thân Bồ Tát là thuộc về vật chất, thuộc về sắc, thuộc về vật chất. Thì đất của hằng hà sa cõi cũng là sắc, cũng là vật chất. Vì vậy mà thân của Bồ Tát, cái sắc thân của Bồ Tát cùng với cái sắc chất của hằng hà sa cõi đều là một thứ. Cõi thì nhất chân, không phải sắc cũng không phải tâm, cõi như nhau. Không có cái chỗ cực lạc cũng có cái chỗ gọi là ta bà, mà đất một cõi là đất hằng hà sa cõi. Vì vậy mà tâm giàu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ. Vì là cái chất liệu vật chất của thân cũng như cái chất liệu vật chất của tất cả chỗ đều là một thứ. Đấy gọi là tâm chẳng theo thân. Bồ Tát lại còn quá thân to lớn bằng thế giới đại thiên, rồi đem cái thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi tần, mà tâm của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Cái này là đại tiểu tương, tương dung. Trong 10 cái quyền nghĩa của Quan Nghiêm là đại tiểu tiên tương dung an lập môn. Nhỏ là nhỏ của cái lớn, lớn là lớn của cái nhỏ. Để nói lên cái đó, đại tiểu tương dung đó. Như Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói, này Tu Bồ Đề, vi trần Như Lai nói không phải vi trần, mà gọi là vi trần vậy thôi. Nó nhỏ quá mà, nhỏ quá thì nghe gọi đó là vi tần. Chứ còn Như Lai nói, ông nên biết rằng nó không phải vi tần mà gọi là vi tần vậy thôi. Vì sao vậy? Vì nó đó là một cái đơn vị, một cái vi tần là một cái đơn vị của thế giới đó. Rồi Như Lai nói thế giới lớn phải không? Mọi người cũng nói thế giới là lớn phải không? Như Lai nói thế giới chứ không phải thế giới mà gọi là thế giới vậy thôi. Là tại vì là nó gom lại nhiều cái vi tần, nó hòa hợp lại mà nó thành ra cái thế giới. Do vậy cho nên là đại tiểu tương dung, cái nhỏ xíu chui vô cái lớn ở trong cái nhỏ, tức là chư pháp tương tương tích và đại tiểu tương tương dung. Pháp này là pháp kia, vi tần là thế giới là vi tần. Thế giới nghiền nát ra thì thế giới đã thành vô số vi tần. Mà vi tần mà nhồi trộn nước vô, nhồi gom nó lại nó nhiều, hợp lại hết vi tần thì nó thành ra thế giới. Vì vậy mà thế giới là vi tần, chứ tức là vậy, là tương tức là nhau. Vi tần chẳng qua là nghiền nát cái thế giới nó ra, nó thành vi tần đó. Vì vậy cho nên nếu nhồi hết vi tần lại, trộn nước vô nhồi lại thì vi tần là thế giới. Đó là chữ pháp tương tức, nhất đạt tương dung. Cái nhỏ này là cái nhỏ của cái lớn kia. Vì vậy cho nên lấy cái nhỏ này đem này vô cái lớn kia, không có gì trở ngại hết. Còn cái lớn kia thì thật là cái lớn kia tức là cái nhỏ này. Do vậy cho nên đem cái lớn mà chui vào cái nhỏ không có trở ngại là cái ý đó. Bởi vì là nó là nhau, nó đi vào nhau. Chỗ này là phải tu thiền đấy. Tu thiền lấy cái đó làm đối tượng để tu thiền, để tư duy mới thấy được. Tại nó thân to lớn này chui vào cái thân nhỏ như vi tần, mà tâm của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. thành văn bích chi Phật có thể hóa thân to lớn như thế giới đại thiên, nhưng chẳng thể đem thân này chui vào thân nhỏ như vi tật. Ý nói rằng là cái trình độ nhận thức lớn và nhỏ chưa có tương dung được, các pháp chưa có tương tích được, chưa nhận thức nổi cái chân lý đồng thời cụ túc tương ứng được, chưa có thể nhận thức được một là tất cả là một được. Cho nên là mình nói rằng hàng thanh văn bích chi Phật đó không thể lấy phần to lớn đem vào cái nhỏ, nhỏ đem vào cái lớn được, mà chỉ có đại thừa Bồ Tát mới tư duy, mới quán chiếu, mới thấy nổi cái chân lý đó. Việc này hàng nhị thừa chẳng làm được. Thế cho nên hàng nhị thừa thân động thì tâm động theo, còn hàng đại thừa Bồ Tát thì chẳng theo thân. Thân tâm đều tự tại, thân tâm chẳng theo thân, thân chẳng theo tâm, thân tâm đều tự tại. Tự tại được như vậy là tại sao? Mình nghe rất khó hiểu ha, nhưng mà thật sự ra có cái cách mà nó làm cho mình có thể hiểu rất là rõ. Là vì Bồ Tát ta thấy rõ thực chứng rằng các pháp sanh không có thật sanh, diệt cũng không có thật diệt. Bồ Tát thấy rõ nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ dân như điện. Do vậy cho nên đâu có cái nào trở ngại cái nào đâu. Tất cả hiện tượng vạn pháp đều như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Ta thấy rõ như thế mà. Thế sanh không có thật sanh. Do vậy cho nên việc cũng không có thật việc. Từ cái chỗ đó mà cái người đệ tử Phật phải thường tư duy quán chiếu rằng chúng ta sanh đây cũng không thật sanh. Và từ đó ta quán chiếu rằng là cái ngày mà ta gọi là chết đó mà cũng không có thật diệt. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan, tan rồi hợp trong cái vũ trụ bao la. Sự hợp tan, tan hợp vô cùng mà không bao giờ mất. Cho nên nó hiện hữu với thời gian vô tận. Phải để ý cái đó. Cho nên phải tập quán sanh tử như qua đốm trong không, sanh qua đớn trong hư không, sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên cái chừng qua đớn diệt không có thật diệt. Người bị bệnh con mắt, dòm thấy trước mặt có bầy ruồi, đừng có dại dột mà lấy cây mà đập, mà lấy tay mà phủi cho nó mỏi thôi. Đừng có đuổi cái bầy ruồi đó, đừng có đập nó, vì bầy ruồi đó sanh không có thật sanh. Vì vậy cho nên là có đập nó rồi cái mặt của mình nó có lay động đó mà, rồi thì tạm vắng cái bầy ruồi đó, là tại vì mình không có dòm ngay nữa thì cái bầy ruồi đó nó tạm vắng, thì mình tưởng là bầy ruồi đó mình đập về mình tưởng nó diệt, chứ kỳ thật nó không có thật diệt. Không thật diệt là tại vì nó sanh nó không có thật sanh. Chỉ có khi nào là hết bệnh con mắt á thì đó là chuyện khác, chứ còn cái ngày cái lúc mà mình còn bệnh con mắt thì cái bầy ruồi trước mắt đó không có thật sanh. Cho nên có đập có đuổi nó diệt cũng không có thật diệt. Cái hiện tượng hữu vi vạn pháp này nhìn bằng tuệ nhãn nó cũng không có thật sanh. Vì vậy cho nên diệt nó cũng không có thật diệt. Nó là cái diệu dụng của vô vi pháp mà duyên sanh nó. Nó không thật sanh mà vẫn có sanh, là nó là cái diệu dụng của vô vi pháp. Hữu vi pháp mà hiện hữu mà tồn tại đây, nó là cái diệu dụng của hữu vi pháp, của vô vi pháp. Do vậy cho nên là cái vấn đề quan trọng là đừng có xua đuổi, đừng có bỏ bê, đừng có xem thường, đừng có hủy hoại cái thân này, mà phải tạo cái điều kiện để cho cái thân này trong cái cuộc sống, trong cái sinh hoạt bình nhật có an lành, có hạnh phúc. Mà muốn có an lành, có hạnh phúc thì phải tu cái đạo cái đạo giải thoát, phải bồi dưỡng trí tuệ cho có giác ngộ, bồi dưỡng trí tuệ cho có nhận thức được chân lý. Có được cái giác ngộ rồi thì có được cái giải thoát. Giác ngộ tức là bồ đề, mà giải thoát tức là niết bàn. Bồi dưỡng cho nó có cái trí tuệ để nhận thức được chân lý, nhận chân lý để không, sống không sai lầm chân lý, thì không có cái nguyên nhân đau khổ sinh ra. Vì vậy mà mình có được được niết bàn. Cái cốt tủy của đạo Phật là dạy cho con người ở chỗ đó, làm cho con người có bồ đề, có niết bàn, để vượt ra sinh tử. Vượt ra sinh tử bằng cách nào? Vượt ra sinh tử bằng cách nghĩa là coi sinh tử như hoa đốm, sanh diệt, diệt sanh, sanh không thật sanh, cho nên sanh cũng không có gì lưu luyến đam mê, và diệt cũng không có gì sợ hãi. Bởi vì mình đau khổ sợ hãi là tại cái gì đâu? Là tại vì mình bị vô minh nó làm cho mình chấp ngã, chấp pháp, thật ngã, thật pháp. Vô thường mà mình đòi thì thường, vô ngã mà mình đòi cho nó có ngã, bất tịnh mà mình đòi tịnh, rồi từ cái đó mà nó sinh ra khổ, thì làm sao mà không khổ được. Cho nên là mình phải tu tập, phải bồi dưỡng, phải thấy được cái tính chất hữu vi duyên sanh như quyển. Từ cái hữu vi thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển đó, rồi mình thấy rằng tam độc cũng là duyên sanh như quyển. Tam độc chỉ là tam độc thủy bào hư xuất, hư xuất một. Hãy khi mê thì tam độc nó tác động hoành hành, bằng tỉnh thức giác ngộ thì tam độc nó quá giải, tự mất mà mình tìm cái trò bụi gì của nó tan tiêu tan ra, nó không hề có. Là vì nó quyển mà, tam độc vẫn là pháp quyển sanh. Khi nào mình mê muội thì nó sanh, mà mình tỉnh thức thì nó diệt. Đó là cái chỗ rất là cần phải để ý tu tập. Cho nên cái quan trọng là cần tu tập, học tu để có trí tuệ, để nhận thức cái chân lý. Vô thường phải biết nó là vô thường, vô ngã phải biết nó là vô ngã. Để chi? Để đừng có đam mê, đừng có lưu luyến, đừng có bảo thủ, đừng có chấp mắt. Chúng ta phàm phu chấp mắt, đau khổ là do chấp mắt, chứ không có chấp mắt là không có đau khổ. Vì chân lý là vô thường mà mình đòi thường, hiện tượng giảng pháp là vô ngã mà mình đòi ngã. Rồi sống trong cuộc đời là nó nhiều cái bất bình, bất mãn, bất tịnh lắm, mà mình đòi nó tịnh thì làm sao mà không khổ được. Rồi giảng pháp thì bản chất của nó là không có gì, nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì vô thường, là vô ngã, là quyển, mà mình đòi nó là thường, là ngã, là lạc, là tịnh, tức là mình đi ngược cái chân lý, do vậy mà nó khổ. Thành ra tu hành là cốt là để tùy thuận chân lý, thấy cho được, nhận thức cho được cái chân lý, rồi mình tự hóa giải. Hóa giải bằng cách nào? Thấy tất cả vô thường, vô ngã, thì mình đừng có đòi nó thường, đừng có đòi nó ngã. Tất cả đều là nguyên nhân của khổ, thì mình đừng tạo cái nguyên nhân của khổ. Ví dụ như tài sắc danh thực thùy là nguyên nhân của khổ đó chứ. Vậy mà mình nghĩa là tất cả mọi người đều đam mê đó, vì vậy mà có khổ. Chứ sự thật là kiếp con người đâu phải là con người hễ sinh ra là khổ. Thái tử Tất Đạt Đa cũng là một kiếp con người sinh ra, nhưng mà không có cái gì để mất. Tu cái kiểu của Phật Thích Ca thì không có cái gì để mất, vì vậy cho nên không hề có cái âu sầu, cái thê thảm rằng tôi mất cái gì, tôi còn cái gì, tôi được cái gì và tôi không được cái gì, không có. Do đó mà có được bồ đề và niết bàn. Để ý mà học cái đó, học làm thế nào mà mình tu làm sao mà mình thấy rằng mình không còn cái gì để mất. Cho nên là rất dễ tu, có bồ đề, đại bồ đề, đại niết bàn rất dễ, mà rất khó là chỗ đó. Phải xả hết, xả ngã, xả pháp. Đấy, mà xả ngã xả pháp rồi là không còn gì để mất. Do vậy mà đi đâu, ngồi đâu là niết bàn ở đó. Đi đâu là chỗ đó niết bàn, ngồi đâu, nằm đâu là đó là bồ đề, là niết bàn ở đó. Rất đơn giản như thế, mà tại mình làm không được là mình, tại mình đấy. cứ tập cái câu đó đi, cho tới nghe là từ từ rồi mình đi tu tập cho tới cái chỗ mà mình tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh trong cuộc sống mình là không còn gì để mất. Thì các vị có bồ đề, có niết bàn thôi. Còn người ta đau khổ nhiều đó, các vị kinh nghiệm thử đi. Người ta đau khổ nhiều là do cái gì? Là do đam mê ngũ dục, tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, sự nghiệp, giàu có. Rồi còn một cái thứ đam mê nữa. Trên tôi đó có một cái bà. Tôi nhờ bà làm cỏ vườn giùm, các vị tới là thấy sạch sạch là nhờ bà đó. Mà bà nghèo lắm, đi làm lò gạch, mà lò gạch thì làm không nổi. Tôi thấy vậy tôi biểu tôi làm cỏ, tôi đi tôi bồi dưỡng cho nó cũng gần gần như là lò gạch vậy, mà nhẹ nhàng hơn nhiều. Thôi Phật ơi, hãy làm được 100,000 thì rồi gom góp lại cho được 200, rồi 200 không đủ thì mượn cho được 500. Mà con ở miền Tây á, nó nhắn lên nay nó nói nó sắp mổ cái này, rồi đưa ra 500,000 về dưới nó không có mổ mà tiền cũng mất. Mai mốt nó mổ cái kia, mổ kia rồi ít bữa rồi đưa nó 1,000,000 về, nó cũng không mổ, nó nói cái không có bệnh thiệt, không phải bệnh đó, tiền cũng mất. Rồi xong rồi cái rồi là nó nói má ơi cứu con, con của con giờ sắp đi mổ, cầm đồ cầm đã có gì cầm hết đem đi về dưới 500, đây về tới đó mà mình làm công nhật cái ngày có 25,000 bạc mà mình đi 500,000 thì còn gì, về dưới rốt cuộc rồi cũng phải bệnh thiệt. Thế là cuối cùng rồi tôi đặt cái cô này là cô Tám Ái Hà. Ban đầu thì tôi còn ráng tôi cho mượn tiền ha, cho mượn tiền để đi. Sau nọ tôi nghe cô báo cáo tình hình đó, tôi nói thôi cô là cô Tám Ái Hà, tôi cứu không nổi. Tôi mà nếu mà tôi mà cái tình nghĩa mà cái giọt máu đào cỡ như cô đó, đáng lẽ là tôi đặt cô là cô Tám Máu Đào. Nhưng mà cô không hiểu được, cô nghe cô cái giọt máu đào cô sợ, thành ra tôi đặt cô là cô Tám Ái Hà, nghe chưa? Tức là Ái Hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng, vạn trùng ba đấy. Nó rõ ra cô là giọt máu đào hơn ao nước. Tức là thương con thương cháu tôi quên mình, mà con cháu thì không biết có phải là nó dụng ý hay không, nhưng mà thiệt sự ra nó cứ nó moi bằng kiểu đó, nó hô cứu, nó cứu con má ơi, thì tình mẹ thương con là đúng rồi, mượn chát gom nhấp đem về đưa nó, làm sao cứu được. Cho nên cái đó cái đau khổ là cái đó đều là do mình hết, chứ không phải là trời cho, không phải Phật khiến. Đấy. Thì cô nào muốn ấy là tôi cho cái pháp danh Ái Hà hết. Cô Nam Ái Hà, cô Tư Ái Hà, cô Bả Ái Hà. Đấy. Còn ấy là kêu là bà Ba giọt máu đào, bà Bảy giọt máu đào, cô Tám giọt máu đào. Trời, thứ đó chết rồi kìa. Vô phương cứu. Phật Thích Ca mà có từ Niết Bàn mà bay xuống cũng không cứu được. Cho nên có những cái mà mình phải học Âu Châu. Người Âu Châu, tôi thì chưa đi Âu Châu, nhưng mà tôi đọc sách, tôi học, tôi nghe cái tập quán phong tục của người Âu. Người ta nuôi con người ta tới 18 tuổi. Từ 18 tuổi bắt đầu phải đi làm phụ việc gì đó, lấy tiền để đi học đại học. Học đại học bao nhiêu năm ra rồi thành tài rồi, phải tự lo mọi việc hết, kể cả vợ con. Nếu cần là cha mẹ không can thiệp, tự lập với nhau cũng được. Nó khỏe vậy đó. Còn cái Á Đông của mình là nhiều khi mình nuôi con tới, nuôi con, nuôi dâu, rồi nuôi rể, rồi nuôi luôn tới cháu nội, cháu ngoại, rồi chắc cũng cưng luôn, cũng Ái Hà luôn. Ái Hà tới chắc, kêu bằng cố ha, bằng sơ mà cũng vẫn cứ Ái Hà. Thì đầu óc nào mà chịu nổi cái ưu tư cái sầu muộn cỡ như vậy, thì đầu óc nào mà chịu nổi. Cho nên cái này phải học thôi. phải đem cái tình thương thương tất cả mọi người, thương bình đẳng, thương như ánh sáng mặt trời rọi xuống nhân gian, không bỏ sót một người nào mà mặt trời không chiếu. Thương tất cả mà không thương ai hết. Gặp được cái gì làm lợi ích cho tất cả thì làm lợi ích hết. Mà không có cái vụ mà đi cái đường hệ thống dọc mà từ mà thương con rồi thương cháu rồi thương chắc kiểu đó. Kiểu đó không phải là lòng thương của Đức Phật. Nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước, con cháu phải tự lập ra cái nhân duyên, cái phước đức, cái đời sống của mình. Chứ để cho ông bà nội cố sơ mà còn thương như vậy thì làm sao ông bà mình chịu nổi. Cho nên là mình nói có cái người thế gian người ta không có chịu. Không chịu là gì? Người ta không chịu tùy thuận chân lý, mà ta muốn chống ngược với chân lý. Vạn pháp vô ngã mà ta muốn là ngã. Vạn pháp là vô thường mà người ta đòi thường. Thế nên mình sống sai chân lý nhiều, vì vậy mà khổ chứ. Chứ tùy thuận chân lý thì không có khổ đâu. Đại Bồ Tát tu hành theo kinh Đại Niết Bàn, được nghe những điều từ xưa tới nay chưa được nghe là thế nào? Đây, giờ nghe những cái chưa được nghe đây. Đại Bồ Tát dựa vào tất cả các thứ tiếng và tổng hợp tất cả âm thanh làm đối tượng để tư duy quán chiếu. Nói tổng hợp các thứ tiếng, tổng hợp tất cả âm thanh làm đối tượng để tư duy quán chiếu, chứ kỳ thật ra không có tổng hợp cái gì hết. Hiện tại ngôn từ là mình phải nói vậy. Chứ tất cả các thứ tiếng, như bữa hôm tôi có nói rồi đó, cái đần độc quyền mình móc ra lại cái tăng vậy thôi à. Đấy, âm thanh là chỉ có nhiêu đó thôi à. Âm là vậy đó, tặng vậy. Mà khi mà đờn vô rồi á, nhấn á ha, tí tê 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 tí tê. Những cái tai mà ta khải là ta nhấn này là duyên. Còn âm thật sự là nó có một cái, ta kêu cái tặng cái vậy thôi. Tức là nhân về duyên, cộng thêm cái duyên vô là nó sanh ra vậy. Thành ra nói là Phật vận dụng cái ngôn từ của thế gian mà nói là tổng hợp lại, chứ kỳ thật không có. Không có gì phải tổng hợp hết. Sơ văn trung nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ giác sở giác không, không giác tịch nhiên không sở không diệt, sanh diệt diệt dĩ tịch diệt hiện tiền. Bởi vì cái ý này nó y như cái ý trong kinh Lăng Nghiêm. Mà thành ra khi mà tôi đề cương đó mà tôi rút nguyên cái trong kinh Lăng Nghiêm tôi dính vô đây. Chứ cái ý mà kinh Niết Bàn này là cùng cái ý của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Có nghĩa là đối với cái nghe nhập lưu vong sở, mình tu tập sao mà mình vừa nghe khi mình nghe tức là năng đấy. Cái lỗ tai mình nghe âm thanh là năng văn. Còn cái âm thanh người ta nói đó là sở văn. Rồi nghe rồi bỏ đi. Sở nhập ký tịch. À, nghe năng văn sở văn nghe rồi mà giống như không nghe gì hết. Sở nhập ký tịch động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh nghĩa là nghe giống như không nghe gì hết. Rồi tư duy quán chiếu như thử tiệm tăng văn sở văn tận. Xóa bỏ cái năng văn sở văn hoàn toàn. Nhưng mà cái trí giác của mình còn. Trí giác của mình đã nghe được cái gì đó, nghe nói cái gì đó nó còn. văn sở văn bằng, tận văn bất trụ, đừng có trụ ở cái chỗ mà hết nghe đó, thì trong trí mình nó còn cái giác, tận văn bất trụ, giác sở giác, giác không, năng giác sở giác cũng bỏ luôn, không trụ nơi cái năng văn sở văn, rồi chỉ còn cái tánh giác thì năng giác sở giác, bỏ luôn cái năng giác sở giác, không giác tịch viên, tức là cái giác bỏ rồi, rồi cái gọi là không đó cũng không có giữ gìn cố ý mà bỏ cái giác để mà nó còn cái trống không, bởi vì nếu còn cái trống không cũng là bảo thủ cái không, thành ra giác sở giác không, năng giác sở giác bỏ luôn, xóa bỏ luôn, không giác tịch viên, không sở không, không sở không tức là năng không sở không, không sở không diệt, năng không sở không cũng bỏ luôn, rồi sanh diệt cái diệt, rồi diệt cái ý niệm sanh già và diệt, diệt luôn cả cái ý niệm sanh và diệt, thì tịch diệt hiện tiền, lúc bây giờ có cái tịch diệt đó nó hiện ra. Tóm lại cái đoạn đó là người ta đưa ra nhiều cái cách, nghĩa là mình phủ định hai ba chập, năng văn sở văn, năng giác sở giác, năng diệt sở diệt, bỏ hết thì sau đó mình còn được cái tịch diệt. Cái tịch diệt nghĩa là từ trước tới giờ nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, và tốt nhất là không nên nghe gì hết. Cho nên Đức Phật cấm mà mình đi nói chuyện tạp tưởng là cái bằng hí luận, nói chuyện vui đùa bỡn cợt, nói chuyện ngồi lê đôi mắt, nói chuyện phải quấy tốt xấu của người này, của người nọ, của người kia đó, cái đó là tu theo đạo Phật, là Phật hạn chế cấm những người đệ tử nào mà muốn đi trên con đường giác ngộ giải thoát là phải hạn chế cái đó. Hạn chế cái đó thì là tức là hạn chế cái tâm tán loạn của mình. Mình thường giao du, mình thường đàm luận, mình thường nói năng, thì trong đó nó có cái vui mừng, buồn giận, thương ghét, nó lẫn lộn trong đó, rồi mình không còn được cái thanh tịnh đâu. Do vậy cho nên bớt giảng lại thụ tạng, bớt hí luận, bớt nói chơi nói đùa. Cái đó là cái của mình phải để ý đó, là phải bớt cái kia thì mình mới có trách nhiệm được. Chứ cái này là kinh nghiệm biết mà. Các vị thử đi chơi trong một chuyến xe 10 người, 15, 50 người gì đó, trên cái chuyến xe đó đi thăm chỗ này chỗ kia gì đó, cúng chùa lễ lại rất nhiều, nhưng mà về mà kiểm điểm lại coi, đi trên chuyến xe đó về mình có những cái mà mình không có bằng lòng đó. Không bằng lòng chị này, anh kia, cậu nọ, đều là có những cái mình không bằng lòng. Không bằng lòng trong cái bữa người ta đãi ăn, người ta đãi tiệc. Không bằng lòng cái ghế của mình ngồi. Không bằng lòng với cái chị bạn, cái anh kia, kẻ ngồi trước, ngồi sau. Rồi kẻ thì vui tánh quá, đùa cợt nhiều quá, mình thì không chịu. Rồi còn cái người kia, người ta vui tánh mà mình thì không chịu nói, năng cười với người ta thì người ta cũng buồn. Cho nên là trong một cái cuộc mà giao du như thế, là về rồi mình bị thọ thương. Đi một cuộc đi chơi rồi về mình bị thọ thương, đó là một sự thật. Vì vậy mà ở đây đó, ở đây là tôi đọc, là đối với tôi là tôi dễ lắm, điều các vị khó đấy. Chứ còn sơ văn trung nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác giác sở giác không, không giác tịch diệt, không sở không diệt, sanh diệt, cái diệt tịch diệt hiện tiền, nghĩa là nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà có nghe tất cả. Còn như chúng ta thì để ý là bớt cái nghe đi, hạn chế bớt cái nghe, bớt cái giảng lai thụ tạng, bớt cái đàm đạo nói qua nói lại, sinh ra hỷ nộ ai cụ ai ố dục ha. Thành ra đối với thanh là vậy đó. Nhưng mà thực tế mà nói, cái này về mọi người trong chúng ta để ý, cái âm thanh là vậy đó. Có một thanh thôi mà diễn đạt ra ngôn từ, nhạc điệu, và nó làm cho vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua. Giống như một thanh thôi mà nó làm ra sang xê công liếu cổng liếu u vậy đó. Một thanh thôi mà làm ra do re mi fa sol la si vậy đó. Một thanh thôi mà làm cho gia đình buồn bã, xào xáo, bất an, bất ổn. Thực tế trong gia đình của chúng ta đều như vậy. Cho nên phải ráng mình nhẫn để mà chúng quan gia trái chủ tùng thử tận, phải không? Chứ nội cái là vợ chồng, là cha mẹ, là anh em, là con cái nè, đều đủ làm mình đau khổ. Chỉ vì âm thanh thôi. Âm thanh nó sai cái ý một chút là nếu mà thần kinh mình mà mình không canh mê nó được á, mình không có chánh niệm nổi ha, là nó nổi giận đùng 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 rồi là tai họa. Chén bay, dĩa bay, ly tấp, bình bàn đổ, sanh ra đau khổ. Cho nên học thì học, tương đối học khó mà có thể học được, còn cái ứng dụng trong cuộc sống cái đó mới là khó hơn nhiều. Cho nên vấn đề âm thanh là vậy. Cao quý Đức Vương Bồ Tát thưa, trước kia Như Lai nói nếu có người nghe một câu kinh Đại Niết Bàn quyết định thành Vô Thượng Bồ Đề, giờ đây Như Lai nói không có cái nhân quyết định, không có cái quả quyết định. Lời này của Như Lai có nghĩa như thế nào? Nghe lời lành được quả giải thoát, nghe lời ác đọa tam đồ là chân lý đương nhiên. Cớ sao ở kinh này Như Lai nói không có nhân quả quyết định? Đây là nghe những điều chưa nghe đấy. Biết những điều chưa biết đấy. Cho nên học kinh điển để ý, Như Lai tự nhận rằng Như Lai không có chối cãi vậy đó. Như Lai là vô số phương tiện. Như Lai giống như là ông thầy thuốc giỏi, gọi là vô thượng y dương, tùy theo cái bệnh mà cho thuốc. Làm thế nào cho cái người bệnh hết bệnh là đạt cái mục đích, cái yêu cầu, cái kết quả của ông thầy thuốc giỏi. Cho nên trong các kinh điển thì là chúng ta phải học nhiều lắm, học nhiều lắm mới hiểu được cái ý Như Lai. Để là Như Lai thuyết pháp là có bốn thứ rồi đó, gọi là bốn cái cách thuyết pháp, gọi là tứ tất đạt. Ngoài ra là còn vô số phương tiện khác nữa. Vì vậy mà có lúc nó nhân quả quyết định, mà có lúc nó nhân quả không quyết định. Có lúc nó nhất thiết là đọa địa ngục A Tỳ, không có cơ hội thành Phật. Nhưng mà rồi đây chúng ta sẽ học nhất thiết đề vẫn có cơ hội thành Phật tốt như thường. Đó là do cái thời tiết cộng với cái bệnh nhân mà ra cái thang thuốc. Ở trong cái giai đoạn nào? Giai đoạn mùa xuân ra cái thang thuốc, cái đầu thang phải khác. Mùa hè cái thang thuốc phải gia giảm, cái thang thuốc đó nó phải khác. Cốt là trị lành bệnh thôi. Cho nên cái này là phải học, phải học thật tương đối là phải nhiều kinh mình mới là thấy được là nhiều mặt đấy. Mình nghe một vài lời mà không hiểu đâu. Phật khen lời hỏi rất hay, nhưng đúng chân lý thì không phải vậy. Vì có nhân duyên, Như Lai nói có quyết định nhân, quyết định quả. Và cũng vì có nhân duyên, Như Lai nói không nhân quyết định, không có quả quyết định.
Đó là do nhân duyên. Nhân duyên tức là điều kiện thời tiết. Ở trong cái giai đoạn nào? Niết bàn của chư Phật thường lạc ngã tịnh là quả quyết định. Nhất thiên đề tạo tội tứ trọng ngũ nghịch, phỉ báng đại thừa là hạng người rời bỏ bổn tâm, sống kiếp tam đồ là quả quyết định. Nói là nghe lời lành có niết bàn, nghe lời ác rơi vào tam đồ, lời này không đúng. Không đúng, không có quyết định. Tùy cách nghe mà nhân quả quyết định có hay quyết định không. Và có lúc đó rằng là gặp bạn ác, thầy ác, nghe lời ác thì đó tam đồ. Rồi gần gũi thiện tri thức, gặp người lành thì được niết bàn. Lời nói đó không có quyết định. Nhân và quả như vậy không có quyết định. Nghe một câu kinh tỏ ngộ thật tướng vô tướng của các pháp thì quả vô thượng bồ đề là quyết định. Nghe lời ác mà tâm không khởi niệm ác, thân không làm điều ác thì quả tam đồ quyết định không có. Chứ không phải nghe lời ác mà thì đọa tam đồ. Cho nên là mình học kinh nhiều cái nó quen rồi, cái mình có một cái nhận thức, một cái lý luận nó nhanh, nó lẹ. Nghe lời lành mà nghe lời lành rồi mình phải làm gì? Làm lành rồi thì mình mới phát tâm bồ đề, rồi mình phải tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, vân vân, bát chánh đạo, vân vân. Thì nghe cái lời lành như vậy là nhất định là cái quả niết bàn là quyết định. Nhưng mà nghe lời lành mà mình không có làm thì cái quả bồ đề niết bàn không thể có quyết định được rồi. Ngược lại ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh rất nhiều người ác, ta xúi dục làm những điều ác, nhưng mà mình không làm điều ác thì cái quả địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó làm sao quyết định đối với mình được. Do vậy cho nên nhân quả lúc nào nó quyết định và lúc nào không quyết định. Huống chi là có người còn hỏi rằng là khi mà là cái người đạt đạo rồi thì là còn nhân quả hay không, có nhân có quả hay không. Nhân quả là cái gì? Nhân quả không có cái gì quyết định hết cả. Người ta đạt đạo rồi thì là những cái điều mà sai trái người ta không làm rồi, thì còn dựa trên cơ sở nào mà dùng cái từ nhân quả nữa. Cho nên những câu gạn hỏi như vậy không có phải là cái câu khó đáp. Tuy nhiên là mình cũng phải học cho nhiều kinh đấy thì mình mới đáp được đấy. Do nghĩa đó cho nên tu học kinh đại niết bàn nghe được những điều xưa chẳng được nghe. Hồi nào giờ mình nghe nói nhân quả là mình sợ quá rồi. Nghe nói là nhân lành thì được quả lành, nhân ác thì quả ác, trúng. Nhưng mà còn phải tùy thuộc. Nghe rồi phải làm gì? Đại Bồ Tát tu học kinh đại niết bàn thấy được những điều xưa chưa được thấy như thế nào? Bồ Tát tiếp nhận tất cả ánh sáng vốn có của vũ trụ thiên nhiên làm đối tượng sở quán. Do sức tu tập tư duy quán chiếu hoán chuyển những năng lượng thiên nhiên ấy thành ra cái tánh thấy của nhãn căn. Do vậy nhãn căn của Bồ Tát không những thấy từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến như là quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát mà còn thấy cái chất phi tướng của các tướng. thấy rõ cái tánh nhân duyên sanh của vạn pháp, thấy rõ thế giới trong mười phương của chư Phật. Đối với chúng sanh, Bồ Tát thấy và biết có căn lành hay không có căn lành, biết chẳng chủng tánh đại thừa, tiểu thừa hay là ngoại đạo phàm phu, thấy toàn thân chúng sanh là một tổ hợp 36 thứ vật bất tịnh hình thành. Đó là kết quả Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn, những điều xưa chẳng thấy mà nay được thấy. Nói rằng là tiếp nhận ánh sáng vốn có của vũ trụ thiên nhiên làm đối tượng để mà quán, chứ thật sự chẳng có phải lấy cái ánh sáng bên ngoài mà thấy đâu. Câu đó là cái câu mà tùy thuận thế giới tất đàn mà nói, chứ cái tánh thấy ta không cần phải ánh sáng như vậy, không phải gom tất cả ánh sáng của vũ trụ thiên nhiên mà làm ra cái thấy của mình được như vậy đâu. Bằng cớ là ông Anna Luật á, ông Anna Luật là cái người mà học rất dốt, học một câu mà không thuộc. Sau đó Phật quở cho một câu là ngu dốt và lại còn ham ngủ ngày, ham ngủ đó, đam mê ngủ nghỉ đó. Giống như là con sò con hến cứ nằm đó mà nhiếp cái miệng nó lại, năm này qua năm khác không có bung, không có mở miệng mở mắt ra với người ta, cho nên nó ngủ tối. Rồi ông phát nguyện, ông tinh tấn, ông không ngủ bao nhiêu ngày, tới chừng là con mắt ông mù đi. Sau đó Phật dạy cho cái phương pháp của kia bằng lạc kiến chiếu minh kim cang tam muội, thì ông tu cái tam muội đó rồi, sau đó là ông được thiên nhãn đệ nhất. Thiên nhãn đệ nhất có nghĩa là con mắt ông có rồi, và tất cả những cái hiện tượng vạn pháp trong 3000 đại thiên thế giới ông thấy như là một cái chân để trên bàn tay vậy. Thế thì cái đó nói cái gì? Cái đó nói lên là cái thấy là không phải là do con mắt. Cái thấy cả tam thiên đại thiên thế giới đó không phải do con mắt, mà thấy bằng tâm. Mà nói thấy bằng tâm chứ cũng không phải tâm đó. Bởi vì tâm quá khứ tiệm có, tâm hiện tại tiệm có, tâm vị lai tiệm cũng không có. Mà cái thấy đó đó, trong kinh thì gọi là được thiên nhãn đó. Mà thiên nhãn thông đó, cái từ thiên nhãn thông là để ý. Đừng có nghĩ rằng thiên nhãn là con mắt của trời. Bởi vì tôi nói nhiều lần rồi, trời không có, không có cái ông trời, cái bà trời, cái ông trời là không có rồi. Thiên thích tịch do âm thương thương hà, sứ tầm phi cao và phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Thì cái ông trời bà trời không có rồi. Mà trong kinh đó là ông anh là được thiên nhãn là sao? Mà thậm chí Phật á, trước khi mà thành vô thượng bồ đề cũng được thiên nhãn. Được thiên nhãn không? Thì cái từ thiên nhãn này nè, không phải là lấy con mắt của trời đâu nha. Trong kinh Kim Cang Đức Phật hỏi ông tu bồ đề, chứ theo ông ý ông hiểu thế nào, Như Lai có nhục nhãn không? Có thiên nhãn không? Có tuệ nhãn không? Có. Như Lai có pháp nhãn không? Có. Như Lai có Phật nhãn không? Có. Như Lai đủ ngũ nhãn. Thế thì tại sao Như Lai có đủ ngũ nhãn, có thiên nhãn trong chi? Đó là một vấn đề mà mình phải học. Thế thì là cái từ đây nè, Như Lai kêu bằng trước khi thành đạo, gọi là nhất đổ minh tinh đạo thành đó, là cái trước nhất là Như Lai là thiên nhãn thông. Được cái thiên nhãn thông. Rồi kế đó là được đó, là túc mệnh thông. Rồi kế đó là được lậu tận thông. Ba cái món đó gọi là tam minh, cũng gọi là tam đạt. Thiên nhãn thông là cái trí tuệ nhận thức sự vật hiện tượng trong mười phương thế giới, như là đều nhận biết rõ ràng. cái chân lý của hiện tượng giải pháp trong mười phương thế giới, nó duyên khởi, nó hình thành, nó sanh như thế nào, nó trụ như thế nào, nó dị như thế nào, nó diệt như thế nào. À, rồi từ là sanh như thế nào, rồi nó sanh ra thiện pháp làm sao, rồi nó trụ như thế nào, rồi nó sanh ra ác pháp làm sao, nó dị như thế nào. Dần dần như là thấy rõ hết. Thế thì là cái nhận thức đó đó, kinh điển gọi đó là thiên nhãn thông. Chứ không phải là thiên nhãn là phải có con mắt của cái ông trời. À, để ý cái đó đó. Tức là thiên nhãn thông là nói về cái trí tuệ mà nhận thức chân lý toàn diện về mặt không gian, suốt khắp suốt cả đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc và phương trên phương dưới. Tức là nhận thức suốt, biết suốt về cái nguyên do cấu tạo hình thành sanh trụ dị diệt của hiện tượng vạn pháp trong mười phương. Trong mười phương tức là về mặt không gian. Trước hết là Như Lai được cái đó nha, được thiên nhãn minh đó. Rồi qua tới kênh 2 thì nói kênh 1 kênh 2 là nói vậy thôi. Cho tới kênh 5 là cái khoảng sao mai vừa mọc đó bạn, chứ còn không nhất thiết là nó phải là thời gian đó bao nhiêu giây bao nhiêu phút, cái đó không cần nói. Thì trước nhất là thiên nhãn minh, là cái trí tuệ nhận thức toàn diện chân lý trong mười phương bên mặt không gian. Kế đó cái niệm thứ hai, trí tuệ Như Lai nhận thức hiện tượng vạn pháp toàn diện trong mười phương, không phải trong mười phương mà là trong ba đời, trong ba đời. Tức là nhận thức về là cái chân lý của hiện tượng vạn pháp trong trong mười phương, tức là về mặt không gian trước. Cái thứ hai là nhận thức cái chân lý của ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, gọi đó là túc mệnh mình. Túc mệnh tức là nói về mặt thời gian. Rồi cái thứ ba đó, cái niệm thứ ba, ở đây là từng niệm thôi, cái niệm thứ ba là Đức Phật nhận thức về lậu tận minh, biết rằng mình không còn phiền não vô minh nữa. Và cũng vì chỗ đó cho nên là khi mới sinh ra đưa tay lên chỉ tay chỉ lên chỉ xuống, nó thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sinh tử ư kim tần hỷ là cái ý đó. Trong trời đất này ta là độc tôn, tại vì kiếp này là kiếp cuối cùng, ta sẽ là người được lậu tận minh đấy. Mà muốn được lậu tận minh như vậy là do có thiên nhãn minh, do nhận thức chân lý về mặt không gian toàn diện trong mười phương. Hiện tượng vạn pháp duyên khởi hình thành trong mười phương phải nhận thức toàn diện, không có cái nào mê mờ nữa hết. Đó là thiên nhãn minh. Và hiện tượng vạn pháp sanh trong quá khứ hiện tại vị lai, biết rõ nguồn cội của hiện tượng vạn pháp, sanh như thế nào, trụ như thế nào, diệt như thế nào, diệt như thế nào. Nhận thức toàn diện trong ba thời, gọi đó là lậu tận minh, tức là về mặt thời gian. Và cái niệm thứ ba là nhận thức rằng mình không còn lậu tận nữa, không còn phiền não vô minh nữa. Vì nhận thức được chân lý rõ rồi thì là ai vợ gì mà làm sai làm trái để mà chịu khổ đau. Thế thì thiên nhãn minh với lậu tận minh đó là nhận thức cái gì? Nhận thức thế giới về mặt thời không gian, về mặt thời gian, rằng nó là các pháp đều là do nó là vô ngã, nó là vô thường, nó là do trung trùng nhân duyên hòa hợp mà sanh khởi. Vì trùng trùng nhân duyên hòa hợp mà sanh khởi cho nên nó vô ngã. Chứ nếu nó mà tự nó mà nó sinh ra nó đó, nó có cái tế bào đơn độc tự nó để sinh ra nó đó, thì nó là ngã rồi. Mà đây giảng pháp nghĩa là do pháp này có mà có pháp kia có, do pháp kia có mà pháp này có. Do đây sanh mà kia sanh đây sanh. Do pháp này hiện hữu mà pháp này có mặt. Pháp này có mặt thì pháp này mới hiện hữu được. Chứ không có cái nào mà độc lập của tự nó để nó sanh ra nó. Do vậy cho nên nhìn thấy cái đó rồi thì biết rằng là các pháp đó là vô ngã. Mà nó không có cái tự, cái độc lập tự thể của nó mà nó sanh ra được. Vậy là nó duyên khởi đó. Do cái này tác hợp với cái kia với cái nọ, ha, trùng trùng nhân duyên hòa hợp lại mà sanh ra. Do vậy cho nên nó vô ngã, mà vì vô ngã cho nên nó vô thường. Cho nên trong cái quá trình hình thành là sanh khởi là không có cái nào mà nó độc lập, nó tự chủ, nó đứng yên được, nó bất biến được hết đó. Vì vậy vì nó vô ngã cho nên nó mới là vô thường. Thế thì là vô thường là nhận thức về mặt thời gian, mà nhận thức được các pháp vô ngã là nhận thức chân lý về mặt không gian, mà nhận thức chân lý về mặt không gian tức là thiên nhãn minh, nhận thức chân lý bên mặt thời gian tức là lậu tận minh. Từ nhận thức chân lý đúng cho nên không có, người ta biết cái đó là quyển thì ai giải gì đau khổ khóc than đam mê luyến ái cái quyển chứ, có ai mà khóc cái móng trời, nhìn cái móng trời mà khóc mà thương mà đòi cầm giữ nó lại không? Không có. Cái giọt nước buổi sáng ban mai ở nó đầu nó động ở trong cái đầu cành lá lung linh màu sắc, không có cái hột xoàn, cái sapphire, cái hồng ngọc nào mà đẹp bằng cái giọt nước đó. Nhưng mà các bà có ai đi mua cái đó, có ai đam mê đó, có ai khóc lóc khi mất cái đó không? Không có. Mà mất một hộp bẹt là đau khổ, mất một hộp sapphire, một hộp hồng ngọc là đau khổ. Mà sapphire, hồng ngọc và kim cương không đẹp bằng cái giọt nước lung linh của buổi sáng. Vậy mà các bà có thể lấy cây mà đập rào trong những cái màu sắc đẹp đẽ, cực kỳ đẹp đẽ đó, để mà đi cho nó khỏi ướt cái áo, như nó khỏi dính vô cái mặt mà mình mới trang điểm nãy. Hy sinh không biết bao nhiêu những cái đẹp đẽ vô cùng như vậy mà tại sao mấy bà hy sinh được, tại sao các ông hy sinh được? Là tại vì các ông biết nó là như quyển, nó là như mỏng, nó là như bào, nó là ảnh, nó là như điện, cho nên đâu có cái gì mà thương tiếc. Tại vì biết nó là quyển, nó là bào, nó là bọt nước, cho nên dầu đẹp mấy mà cũng có lưu luyến, không có nào khổ, không có thương tiếc, là tại vì biết nó là quyển. Cũng như vậy Đức Thích Ca khi mà nhận thức về mặt chân lý, về mặt không gian bằng thiên nhãn minh rồi, tất cả giải pháp vô ngã, nhận thức chân lý của vạn pháp về mặt thời gian là túc mệnh minh rồi, thì biết rằng là giải pháp không có thiệt, không có thiệt, nó là vô ngã, nó là vô thường. Vì vậy thì ai lại đam mê lưu luyến nó làm chi? Do vậy cho nên là không có gây ra một cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phú, vì không có cái lý do, cái điều kiện gì mà người trí lại đi khóc lóc những cái giọt nước đông trên đầu cành đòi giữ nó lại. Không có. Người trí không ai dạy dạy gì mà khóc lóc mà đòi cầm kềm giữ cái móng trời để cho nó tồn tại mà đem về mà làm khổ cả. Không có. Tại vì sao? Vì đó là người trí, người ta biết nó là quyển, nó là bào, nó là ảo ảnh. Do vậy mà Đức Thích Ca có bồ đề vô thượng niết bàn, vô thượng chỗ hay vô cùng vô tận. Cái lý do thành Phật, bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng rất rõ chứ không phải, rất biện chứng chứ không phải nói lơ mơ đâu. Thành ra Đức Phật là khi mà đạt đạo là tâm minh đó. Trong lục thông á thì nó có cái đó thì gọi là thông, nhưng mà đối với Phật á thì ta gọi là minh, nhưng mà còn nói cẩn thận hơn nữa thì gọi là tam đạt. Phật thì là thiên nhãn đó, thiên nhãn thông, túc mệnh thông và lậu tận thông, ta gọi là tam đạt. Thành ra thấy biết hết trơn. Đó, cái đoạn này mình đọc mình thấy khó vậy đó. Nhưng mà kỳ thật mà hiểu rằng là chư Phật Bồ Tát mà có được thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mệnh minh rồi là không có cái gì khó biết hết đó. Hiểu hết ráo, thấy từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, điều này cũng không có gì khó hết á. Sơ thiền là thấy là cái gì? Ly mà sanh hy lạc, đúng không? Thì cỡ đây là cỡ các vị, đây là các vị học rồi, các vị cũng biết nữa mà. Tu, cái người mà tu được sơ thiền là tu ly. Ly là ly cái gì? Ly dọc mau đào. Là có sung sướng có không? Ly ái hà sung sướng có không? Đấy, nó rõ ràng như thế. Ái hà dọc máu đào nó ra khổ vô cùng vô tận. Thì do ly nhiêu đó thôi, ly dọc máu đào, ly ái hà thêm sinh lại, thì cái quả mà khổ hải dạng trùng ba đó nó sẽ mất thôi. Thì thế sơ thiền do ly mà sanh ra hỷ lạc. Đấy. Ly tiền tài, ly danh vọng, ly sắc dục, ly lìa dị. Nhưng mà đây là ly thô thôi á. Chứ còn ly tế, ly bằng vi tế thì nó thành tới vô thượng bồ đề, nó thành tới bồ tát cơ. Còn đây là mình ly cái phần thô lậu. Ví dụ như tiền tài ly mà mình ly cái mình lừa đảo giật quỵt về kiếm cát cho quá nhiều, chứ còn cái mà cần để cho ăn mặc ở trong sinh hoạt trong hàng ngày đó mình vẫn còn lưu luyến, vẫn còn cất giữ, với cái mà mình làm ra bằng cái công lao, cái sức lực chân chánh của mình chưa ly mà nó đã có hỷ lạc rồi. Còn hả, muốn ly mà niết bàn mà trung niết bàn, đại niết bàn là phải ly toàn diện như Đức Phật Thích Ca vậy. Rồi nhị thiền mình biết cái gì thiền là biết cái gì? Tu định mà nó sanh ra hỷ. Hỷ lạc chứ có gì, rất đơn giản. Tu định. Mà tu định là gì? Tu định là trước khi mà bắt đầu tu định là phải tu Savatha. Mà Savatha tức là cắt đứt cái niệm lự của từ đây cho tới về quá khứ. Và chặn đứt ngay cái niệm lự bây giờ cho tới những ngày tháng tương lai. Thế là tu định là có Samatha. Mà đã có Samatha cỡ đó rồi, chưa định sâu thôi mà các vị cũng sẽ thấy hỷ lạc rồi. Thế thì những tiền là tu định mà sẽ thấy lạc. Máy là lâu lâu nó có biểu diễn lần. Cho nên cái việc này tôi nói đại chúng để ý đó. Ly có hỷ lạc, tu định mà có hỷ lạc. Rồi ly hỷ diệu lạc. Cái hỷ lạc đó đừng có đam mê cái vui ở trong định đó. Đừng có đam mê trong định đó. Nếu mà vui mà đam mê trong định mà định hoài đó thì ta gọi là định nhiều mà tuệ ít. Đó là cái ta định nó bị rầy đấy. Đam mê cái định mà nó sanh hỷ lạc. Thành ra cái đó là định nhiều mà tuệ ít là không được Phật rầy. Cho nên là ly hỷ diệu lạc. Ly cái định sanh hỷ đó đi. Nó có cái diệu lạc. Có nghĩa là lúc bây giờ mình có thể xuất thiền, mình có thể đi đứng sinh hoạt bình thường mà mình có được cái an lạc. Thế thì cái đó là gọi là ly hỷ diệu lạc. Mình không còn đam mê cái thiền định nữa, không đam mê cái ngồi sững sờ nữa, cái tư duy trong thầm lặng nữa, mà mình vẫn sinh hoạt mà mình không rời cái sự an vui, mà tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tật sang nó không tác động được mình. Thế thì cái đó cao hơn đó, ta gọi là ly hỷ diệu lạc. Đó. Sao cao tứ thiền là ta bỏ luôn, ta xả hết, ta chỉ còn có cái niệm thanh tịnh thôi, ta xả cả cái diệu lạc. mà chỉ còn có cái thanh tịnh thôi. Thế là tứ thiền người ta có thể biết được mà. Ta dùng cái trí tuệ người ta tu, người ta quan sát, người ta thấy nó có thiên nhãn rồi, ta thấy được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho tới thanh văn duyên giác Bồ Tát, thấy cả cái chất phi tướng của các tướng. Đấy, đây Bồ Tát ta thấy cho tất cả phi tướng. Hàm sở hữu tướng, giai thị hư hư vọng, dược kiến chư tướng, phi tướng. Đấy, thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng. Bởi vì người thường là dòm thấy cây lan này là thấy nó có nguyên nhân, nguyên nhân thì nó ra cái quả cây lan này. Chứ còn cái Bồ Tát người ta thấy duyên sanh như quyến, mà duyên sanh thì nó trung trùng vô tận, cho nên nó không có cái tướng gì hết. Tướng cây lan chứ kỳ thật là nó không có tướng gì hết, mà nó là duyên khởi trùng trùng vô tận. Thấy được tính chất phi tướng của các tướng. Nhưng cái chữ này nó hay lắm, thành ra tôi nhắc cái đại chúng. Kinh Kim Cang Bát Nhã, phàm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng, dự kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Cho nên là chúng ta cố gắng mà tu tập thế nào để cho thấy tất cả các tướng đều là phi tướng. Nghĩa là nói một cách khác là luôn luôn là thường, thường để tâm tư duy quán chiếu rằng là hiện tượng giảng pháp đều là như quyển, đều là như quyển. Do vậy cho nên là theo tôi là tôi nhắc đại chúng một câu, nếu mình làm được là luôn luôn để tâm tu cái môn thiền định gọi là như quyển tâm mà đề, là vua của các cái môn đó. Hãy tu tập được cái môn như quyển tâm mà đề thì đồng thời cũng thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng. Mà thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng tức là mình thấy được như Lai thấy được thật đó. Mà thấy phi tướng các tướng là tu như quyển tâm mà đề, cho nên hàng ngày dùng cái chữ thôi, như quyển tâm mà đề, tu tập cái như quyển tâm mà đề hay lắm. Thấy các pháp đều như quyển, quyển sanh, quyển trụ, quyển dị, quyển diệt. Cho nên sinh trụ diệt diệt đó là một cái quá trình sinh diệt như quyển của các pháp. Phải tập vậy. Còn lúc nào mình tập không được vậy tức là mình bị sinh phiền não thôi. Tất nhiên duyên giác là còn thấy cái chất, còn thấy cả chất phi tướng của các tướng, thấy rõ cái tánh nhân duyên sanh của các pháp. Cái đó mình học rồi. Thấy rõ thế giới trong mười phương của chư Phật. Thế giới mười phương chư Phật mình có thể thấy rõ được đấy chứ. Đất một cõi là đất của hàng hà sa, sa cõi thôi. Mà tùy kỳ tâm tịnh để tác Phật độ, độ tịnh. Dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ, kỳ tâm. Hãy cái tâm mình tịnh là mình đi chỗ nào là thế giới chư Phật ở đó. Và chư Phật trong mười phương cũng vậy thôi à. Phải là cái người tâm tịnh thì mới có cõi Phật tịnh. Còn tâm không tịnh thì không có ở đâu có cõi Phật tịnh hết. Cho nên thấy rõ thế giới của mười phương chư Phật. Đối với chúng sanh Bồ Tát thấy và biết có căn lành hay không có căn lành, biết chủng tánh đại thừa tiểu thừa hay ngoại đạo phàm phu. Cái này rất là dễ thôi. Đây là thật sự là không hề khó. Cỡ như tôi vậy thôi, chưa nói là Bồ Tát lớn gì hết. Nhưng mà tôi gặp người tôi nghe nói là tôi nhận định ngay là chúng tánh gì. Điều đó là điều có thật thì không có gì lạ hết á. Trừ ra mình không có cái kính, không có cái kính để mình gọi hả. Chứ mình có cái kính mình gọi thì là là người ta tới thì mình cứ mình đưa kính ra mình rọi vậy thì là nó hiện ra hết trơn vậy đó. Nghĩa đó nè, cái kính ra hồi xưa ở Đông Triều Phong Thần được gọi là kính chiếu yêu. Dương Tiễn có cái kính chiếu yêu, đánh nó mà không biết con yêu gì là rút cái kiến là rọi ra cái thấy nó là cái gì hiện hình ra đó. Các cái địa tiên đó, cái nào là con sư tử lông xanh thì là lông xanh, còn con nào là con công một mắt thì là con một mắt, vân vân và vân vân. Truyền phong thần nó viết như thế thì có kính chiếu yêu. Còn ở đây là mình dùng ngũ nhãn mà nhìn, nhìn bằng nhục nhãn thì khó phân biệt lắm, mà nhìn bằng thiên nhãn thì người ta có thể phân biệt được đấy. Cho nên là trong kinh nói thiên nhãn hồi nãy đó, về mặt không gian ta có thể nhận thức được hết. Rồi dùng tuệ nhãn là về mặt thời gian ta có thể nhận thức được hết. Mà cốt cuối cùng trong này, tất cả sự vật thường an trú trong đệ nhất nghĩa không. Đấy câu đó đó, chính câu đó mà làm cho biết hết tất cả. Tất cả sự vật thường an trú trong đệ nhất nghĩa không, tức là trong như quyển tam ma, dùng như quyển tam ma đề là nhìn là thấy tất cả pháp. Nói là thứ gì là thứ gì, nhìn ra hết. Chủng tánh của phàm phu, của thanh văn như giác cũng dùng cái như quán cái kính như quyển tâm ma đề này mà rọi là nó tự phân loại ra hết. Dựa trên cái đệ nhất nghĩa không đó mà tự nó phân loại ra, lời nói đó của Bích Chi Phật, tư tưởng đó của A La Hán, tư tưởng đó của Tu Đà Hoàng, tư tưởng đó của trời, tư tưởng đó của phàm phu, tư tưởng đó của ngoại đạo. Dùng cái kính như quyển tam ma đề rõ vô cái là tự nó phân loại ra. Do tu tập không quán, Bồ Tát biết không có tướng ngã và ngã sợ. Đấy, do vậy mà Như Lai Thế Tôn mà thành tựu như quyển tam ma đề rồi là biết không có ngã và ngã sợ, nghĩa là về mặt không gian nhận thức rõ hết, tất cả đều là vô ngã. Đấy, vì vô ngã cho nên nó vô thường, biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là Bồ Tát đây nè, Như Lai Thế Tôn hồi đó cũng vậy nè, biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bởi vì cái Phật tánh là cái mà không làm sao mất được. Vì có Phật tánh nên hạng nhất thiện đề dù đã rời bỏ bổn tâm mà vẫn còn có cơ hội được quả vô thượng bồ đề. Những điều như vậy hàng thanh văn viên giác không có thể biết được. Hết giờ rồi ha. Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, khi được tha tâm trí rồi, những hiểu biết của Bồ Tát hàng thanh văn viên giác không thể biết được. Tha tâm trí có thể biết được. Khi mà dựa trên cái đệ nhất nghĩa không mà làm cái tiêu chuẩn, thì khi mà mình đối tượng, mình nói chuyện với một cái đối tượng nào là mình có thể nhận biết họ ngay, gọi đó là tha tâm trí. Được tha tâm trí, mà được tha tâm trí tức là mình phải dựa trên cái cơ sở đệ nhất nghĩa không, thì mình mới phân loại, mới nhận thức được cái tha tâm trí. Điều đó cũng không phải là khó lắm. Thôi hết giờ rồi, ngừng ở đây đi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô lượng. thần thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng